không làm chủ thì mẹ con sẽ không làm. Cuộc sống hàng ngày phải lo cô mạnh. Cho nên mấy con thấy khi mình sinh ra cha mẹ nuôi lớn con cho mình ăn học, mục đích cho mình ăn học để mình có nghề nghiệp, tìm cái sống cho nó khỏe hơn là cái người nông dân. Không kéo mấy con sẽ đi cày ruộng, đi làm lòng quá vất vả, khổ hơn con trâu. Cho nên vì cuộc đời khổ mình mới tìm cái chân làm sao làm chủ được cuộc sống. Ví dụ như thầy bây giờ không có mặc áo mặc này, suốt ngày thầy ngồi từ tháng này đến tháng không đôi khác chút nào cả, thầy làm chủ được thân. Còn mấy con bây giờ cỡ bỏ chừng tuần lễ cho ăn ăn rừng chết, mấy con đâu có làm chủ được thân. Cái mục đích chúng ta làm sao làm chủ được, mà chỉ có tôn giáo Phật giáo mới dạy chúng ta cách thức làm chủ, cách thức làm chủ. Mà chúng ta tu cái gì mà cuối cùng chưa có người nào làm chủ? Tại sao? Đơn giản quá, đơn giản. Giải pháp của đạo Phật đâu phải cầu kỳ một cái gì cao siêu, nó rất là dễ dàng. Nhiều trần học, nhiều trần hiểu. Sáng này thôi con, sáng rồi ngồi lại đi con. Con ngồi đi con. Đạo Phật thì nó có một số kinh sách nguyên thủy, còn kinh sách đại thừa là kinh sách kiến giải. Như vậy kiến giải cũng như thầy tu một thời gian, thầy không làm được, thầy nghĩ ra cái này thì biết sao cái mục đích giáo. Thành ra do đó mà kinh sách Phật nhiều, chứ Phật dạy chúng ta rất đơn giản, một câu ngắn gọn đủ chúng ta tu. Có những lý tắc ấy là hoặc như sao sẽ không bị bỏ ra sao thì bị gì đau, hoặc là cái gì đau, hoặc là những sự buồn phiền đau khổ trong tâm của chúng ta. Lậu hoặc là cái gì? Là thân chúng ta đau nhất chỗ này chỗ kia, đó là gọi là lậu hoặc. Mà mình làm chủ được thân và tâm của mình thì đó là mình làm chủ được con người của mình, chứ có cái gì đâu có. Mà sống tu theo đạo Phật viết ra cho nhiều để nói lên cái con đường của đạo Phật của mình, chứ gom lại thì đạo Phật chỉ có một chút xíu mà thôi. Ai có đánh chửi mình đâu, mình giận. Mà trong khi mình không buồn không giận, đó là giải thoát, nó còn cái gì nữa. Bây giờ tâm thân của mấy con không đói không khát, ăn cơm rồi không buồn ngủ không ngon trầm thì miên ngồi chơi, có gì đâu, đó là giải thoát, chứ còn cái gì giải thoát. Chứ phải chỉ giờ ai làm cho mình giận hờn buồn phiền tức giận thì đó là không giải thoát. Còn bây giờ ngồi đây đói buồn quá ngồi thì không giải thoát. Nó rõ ràng mắc mớ gì mấy con ngồi đây mà lo tập trung vươn để nó vào cái tâm bất động để cho nó bất động, mấy con làm chi cho nó khổ đó, con như vậy mà cuối cùng mấy con bị ức chế, mấy con hiểu cái sai càng một thiệt rất rõ. Bình thường mà có người giải thoát thì mình cứ để nó tự nhiên giải thoát, tại sao mình ngò bó nó vậy cho nó làm cho nó khổ. Mấy con tìm pháp để mấy con làm Phật, mà chính ông Phật ngay chỗ mà giải thoát đó, Phật mà. Rồi mấy con đừng có cầu mong mà tôi phải có tứ thần tốt, có nhập thiền được, con cầu mong gì hết mà con không thích. Con ở trong cái tâm tâm càng hay là con cuộc sống con bình như thế này thì cái đó nó sẽ có. Còn cứ hát nghĩ mình tu được thật không, mà khi mà con nghĩ con cầu mong cái này kia thì không bao giờ con có được cái thần lực của con. Em đơn giản đạo Phật không phải là cái đạo để cho mấy con sinh chơi. Mấy con nghiên cứu rất kỹ quyết định cuộc đời của mình. Mình bệnh đau cha mẹ thương mình cũng không chịu đau ta bệnh cho mình được, mình chết không ai chịu thay mình. Mà mình có làm chủ nó được hay không? Không làm chủ thì nó lôi mình đi. Còn cái tâm tham muốn cái này cái kia vui chơi này
thì đó là cái tạo thành những cái nghiệp tiếp tục tái sanh luân hồi. Vì ai cũng giống mình thì nó sẽ tái sanh luân hồi làm con cái họ chứ sao. Người ta cũng như mình, ai là cũng muốn vui chơi, ai cũng muốn giàu sang, ai cũng muốn tiền bạc nhiều. Thì mình vậy thì người ta cũng vậy, thì tương đồng nhau thì nó tương ứng phải tái sanh luân hồi. Còn mình thật ra tôi cũng muốn ở từ đó, nó không giống thì không làm con ai được hết. Ngày tôi ngồi tôi chơi tôi thanh tàn, không có một cái gì mà cám dỗ tôi được, không có gì làm mà chướng ngại tâm tôi được, thì tôi là người giải thoát. Tôi tu gì đó, tôi làm con người giải thoát chứ không phải tôi con thánh pháp của Phật quá đơn giản. Mà trong khi thầy tạo cái đời sống, tạo một cái lối sống, tạo một cái điều kiện thuận tiện cho mấy con sống, để mấy con ngồi chơi, mấy con vô đây mấy con có coi là con lọc nước lọc ăn gì không? À bây giờ mình đứng nó hy sinh nó vô đây nó làm cái công việc để giúp cho mấy con có một con. Sau thời gian mấy con tôi rồi, tôi xong rồi bây giờ tôi ra nấu cơm, mình đứng vô tôi đi, tôi giải thoát rồi. Hay không mình thay phiên nhau, tôi không có gì khó khăn. Rồi một ngày nào đây ví dụ như bây giờ mình đứng nó lo cho tất cả các huynh đệ nhau từ xa xuôi đến. Một ngày nào đó thầy lâu đi, khi mà thầy thấy cái nghiệp của nó đã trả hết cho huynh đệ, nó còn nghiệp cho nên cái tâm nguyện của nó làm nó thấy nó yêu. Mà khi cái nghiệp của nó hết rồi thì dừng đó, nó cái tâm của nó thích yêu tu hơn và nó ngồi nó được khổ, thì có người khác thay thế. Lúc bây giờ nó vô tu, mục đích của chúng ta tu là gì? Đẩy lùi mình, đẩy lùi những cái tâm niệm của chúng ta làm cho chúng ta luôn nhớ đau khổ. À, đi tu mấy con quyết tâm mà chọn lấy đi tu, vô đây quyết định trong vòng cái thời gian mà cao nhất của nó là 7 năm, cái thời gian trung bình của nó là 7 tháng, cái thời gian ngắn nhất của nó là 7 ngày. Mấy con thấy đạo Phật đâu phải tu suốt đời nhiều đời nhiều kiếp đâu. Đừng có nghe ba cái ông đại thừa nói tu nhiều đời nhiều kiếp rồi tu cầm chừng chơi chơi với chơi, vì mình tu nhiều đời thôi từ từ tu không được đặt. Cho nên đó là cái tư tưởng sai. Đạo Phật có quyết định, có sự ý chí, mà Đức Phật đã xác định được ở trên tứ niệm xứ 7 tháng, 7 năm, 7 tháng, 7 ngày, nhưng chúng ta gạt bỏ 7 năm, chúng ta chỉ còn 7 tháng. Bởi vì chúng ta tu tập đúng pháp thì 7 tháng chúng ta thành tựu sao? 7 tháng trên tứ niệm xứ là chúng ta chứng đạo. Ngồi chơi với chúng ta có gì đâu. Thì khi mà ngồi chơi mà tâm không phóng dật ra ngoài, không nhìn cây, nhìn cỏ, không nhìn người, không nghe, không nói chuyện người này người kia, sống một mình, thì tâm nó sẽ ở đâu? Nó sẽ dài vô trong thân của mấy con chứ ở đâu? Thì tự nhiên nó ở trên thân, nó quán thân. Thì trong 7 ngày, 7 tháng, cao lắm thì 7 tháng mấy con chứng đạo. Còn nếu mấy con có ý chí dũng mãnh sẵn ngoài trong 7 ngày, đâu phải lâu. Bởi vì tại sao mà người ta tu 7 ngày là tại vì người ta bỏ hết rồi, người ta không còn có nhớ nghĩ gia đình cha mẹ anh em chị em ruột con cái, tất cả người ta buông xuống hết, đâu còn nhớ nữa. Tôi biết rất rõ mà, cái đó là ái chứ sự, cái đó là nhân quả gặp nhau đi giai trả, chứ đâu phải là cha mẹ anh em gì đoạn hở với nhau. Nếu mấy con sanh lên với cha với mẹ của mình, mấy con là đứa con gọi là yếu á, thì mấy con nợ ông bà đó. Còn nếu mấy con sanh lên làm đứa con á, ăn chơi phá tán không học hành, đó là ông bà đó nợ con. Có vậy thôi, để nó làm cho đừng vừa lòng mình nữa, mình buồn, mình phiền đứa con mình. Còn đến đó là một cái dai nợ của nhân quả, không có cái gì đâu mà. Cho nên khi mà người tu biết rõ không có gì, nên người ta ngồi đi, thì người ta vô luôn, người ta sẽ thấy được. Chứ không phải là bây giờ chúng ta ở trên thân quán thân, rồi chúng ta cố gắng tập trung trên thân quán thân là chúng ta bị chết. Chúng ta biết pháp, chúng ta ngồi chơi mà tâm chúng ta nó không có ham thích ở bên ngoài, nó không có nhìn nghe nói, không có ham ra ngoài nói chuyện, thì nó sẽ quay vào thân, nó ở đâu? Nó trên thân. Tự nhiên nó trên thân cho chúng ta học bắt ép nó đi nào. Đó là nó có 7 ngày nó chứng đạo. Còn mấy con tu sai là mấy con sẽ thật hoài không được gì. Cứ bắt ép nó ở chỗ chỗ này, tập chỗ kia, phải có pháp, rồi đi kinh hành này. Thầy đó nói khi nào mình buồn ngủ á, mà giờ của mình tu nó còn thì nó có buồn ngủ thì thôi, có ai bắt buộc mình đâu. Sao còn đây vậy? Mà các con phải lập trường cho vững, mình ở đây mình tu, không ai tu chơi. Không phải đến đây để mình tham quan, hoặc đến đây để cho mình thử coi được là mình tu được, không phải. Đạo Phật cũng có cái chuyện mà chơi đó. Chẳng hạn bây giờ cái mục đích các con vô cái trường học, con học thì từ cái lớp nhỏ đến lớp lớn, mục đích các con phải đỗ tiến sĩ thì mấy con phải có cái ý chí của mình, có cái lập trường rất vững phải đỗ tiến sĩ. Dù hoàn cảnh gia đình của mình có thay đổi điều này thế kia nhưng không bỏ học, đạt được cuối cùng, đó lập trường vững. Còn lập trường không vững á, bây giờ gia đình trong khi đó khá giả cho các con đi học, đến khi mà gia đình nghèo khổ không có đủ tiền cho các con đi học thì các con suy nghĩ thôi đi ra làm công nhân hoặc làm gì đó, cái đó là lập trường vững. Cho nên mấy con học tới lúc đầu còn người ta vững, người ta đạt được cái mục đích của người ta, của hoàn cảnh nó có khó khăn người ta sẽ làm. Đó là trong cái sự tu cũng giống như sự học, mà cái sự học nó đi về thuộc về cái đời sống, còn tu nó thuộc về làm chủ được những cái sự đau khổ của mình, quý hơn gấp trăm ngàn lần của mình. Mục đích của mấy con vô đây tu là đuổi bệnh, là làm chủ tâm, là đuổi bệnh. Mà đến đây tu rồi á, trời ơi sao nhức da nhức lưng hay đau đầu, thôi để phải đi ra thuốc mạnh vô tu. Khi mà mình lập trường vững rồi đến đây nhất định chết bỏ trong đi. Ở đây có pháp để đuổi bệnh chứ không phải đến đây để mà tu chơi. Cho nên mấy con đến đây mà đi ra xin đi uống thuốc hay chữa bệnh, bệnh đau chết chôn. Ở đây mục đích ai không ở trên đời này sinh ra ai lại không chết mà lại sợ bệnh? Có người nào không chết đâu. Các con cứ ra đường mã, có người nào mà sống 2-3 ngàn năm chưa? Chưa. Cao lắm là 100 tuổi, 140, 110 tuổi, 20 tuổi là hết sức. Sống như Ma Nang 120 tuổi. Thì cái hạng người như vậy nó bao nhiêu người, cái hạng mà sống dai như vậy bao nhiêu người? 60-70 tuổi, 80 tuổi chứ hết rồi. Thì mấy con thấy cái thân vô thường, ai khỏi chết mà sợ. Mà giờ tuổi như mấy con còn trẻ vậy, đau nằm đó chết bỏ. Coi thử coi cái đau chết không. Còn đi bác sĩ uống mạnh vài ba bữa không đau nữa. Cái bác sĩ trị hết bệnh mấy con luôn à. Nhưng mà pháp của Phật dạy sẽ không thân con theo bệnh. Từ khi thầy tu tới giờ là 40-50 năm, không bao giờ thầy uống gì thuốc. Đâu phải thân thầy bằng sắt, bằng đá sao? Cũng như mấy con này. Nhưng mà bệnh đau dám bén mạng đến, thầy chỉ đuổi, hoàn toàn đuổi nó chạy mất. Cho nên như vậy mà người ta biết người ta làm chủ được cái thân, làm chủ được cái bệnh. Vậy mà đến đây để tu học làm chủ cái bệnh mà mỗi lần bệnh là chạy trốn, nó tu chưa đủ. Chính cái đối tượng mà bệnh đau đó để giúp chúng ta ôm chặt pháp mà vượt qua, để làm chủ nó. Thế mà chúng ta hết được thì chúng ta lại lo lắng của mình. Nó thành cái đó là cái lập trường của mấy con không vững, cái ôm pháp không chặt, cái mình khó gì hết. Cho nên đến đây tôi quyết định chết bỏ, đã quyết định tu làm chủ sinh già bệnh chết, làm chủ bệnh. Vậy mà có bệnh mà đi bước làm gì? Các con biết mình sinh ra là trong nhân quả, mà cái nhân quả nó chưa chết rồi mấy con giờ có thắt cổ, có mấy con cột dây, mấy con thắt cổ cũng có người chạy lại kịp lúc lôi mấy con xuống, mấy con cũng còn thở. Còn bây giờ nó tới cái giờ chết mấy con rồi thì bây giờ có ai cứu mấy con cũng chết. Mỗi con người nó có cái quy luật của nhân quả, khi sinh ra nó theo cái quy luật đó. chúng ta do nhân quả mà sinh ra, cho nên chúng ta nằm trong cái quy luật của nhân quả, cái nghiệp mà chúng ta tiếp tục tương tái sanh nó nằm luôn luôn trên nhân quả. Chẳng hạn nào như thầy, cái nghiệp như thế nào không phải là nhân quả rồi, thầy mở lời nói thầy chửi người ta đó là cái nghiệp ác, thì nhân quả nhân chứ chửi người ta thì nhân ác chứ sao, thì mai mốt có người chửi lên mình thì đó là cái quả chứ không, hay hoặc là họ đánh mình thì đó là cái quả chứ có gì, nó nhân quả mà. Cái hành động thầy cú đầu người ta cái đó là cái hành động nhân, mai mốt trả cái quả thì người ta cũng cú đầu mình lại chứ sao, có ai tha đâu, nhân quả. Các ông thấy nhân quả không có chạy đâu trốn khỏi nó, mình tạo nhân nào thì phải trả cái quả đấy. Cho nên đi đứng nằm ngồi của mình đều tạo nhân quả. Các con đi mà các con không có chú ý dưới bàn chân thì các con sẽ đạp những loài vật nhỏ nhất như kiến, những loài ở dưới chân chúng ta, nó sẽ bị chết đi, vì cái thân của chúng ta nó có cái trọng lượng quá nặng, nó chết đi, chết đi trong cái vô tình của mấy con, khỏi trả cái vô tình sao. Đi đường xe cám mấy con đâu người ta vô tình, chúng ta muốn cám mấy con sao, ai không mấy con, tai nạn giao thông đâu phải là muốn à, đâu có ai muốn cái điều đó đâu, nhưng mà vô tình tất cả những cái sự tu tập của chúng ta đơn giản như vậy. Cho nên mục đích mấy con đến đây tu trẻ riết tâm tu thì lập trường cho vững, đừng có dao động, đừng có nghĩ ngợi gì, khi mà trước khi đi là phải bàn bạc cho gia đình biết, cha mẹ mình, nếu mà mấy con lập gia đình bàn bạc cho con biết cái mục đích của mình như thế nào, nói cho họ biết, nói cho họ là để cho họ hiểu, họ cản trở không cho đi, thì mình đặt ra những cái điều kiện, đặt ra câu hỏi, họ trả lời được thì mình sẽ ở nhà, mà trả lời không được thì sẽ đi. Thí dụ như bây giờ tôi đang, bây giờ đó con đang nhức đầu nè, cha mẹ đau thế dùng cái nhức đầu cho con đi, con sẽ ở nhà cho con đi. Cái gì con đau nhức đầu mà con đến đó con học để con làm chủ cái không nhức đầu của con, cái thân con không đau, tại sao cha mẹ lại không cho? Cũng như bây giờ con làm cái người không có biết chữ, mà giờ con muốn đến cái trường để học biết chữ, cha mẹ lại không cho, vậy cha mẹ đọc chữ, cha mẹ suốt cuộc đời đọc chữ cho con đi, đâu có cái chuyện đó. Hay là cha mẹ đi học để cho con biết chữ đi, đâu có bao giờ có chuyện đó đâu, ai học thì lấy biết chứ. Bây giờ cha mẹ sinh con ra mà con của cha mẹ không biết đọc chữ, thua cái thằng nhỏ rồi đi, thì con có nhục không, gia đình mình có tệ không? Đó là cái danh dự của cuộc sống thôi. Còn cái này là làm chủ được cái bản thân, mà tại sao cha mẹ không cho con đi? Con đi đâu phải con đi ăn trộm ăn cắp làm xấu hổ cho gia đình, mà chính con đi để mà làm chủ được cái nỗi khổ của thân con. Làm người ai có thân, ai lại không bệnh đau, không bệnh này thì cũng phải bệnh khác, mà có sức làm chủ nó, vậy mà sao cha mẹ không cho con tu học những cái đó để nó đem lại sự bình an cho chính bản thân con? Rồi cha mẹ trả lời đi, làm sao cấm cản mấy con mình ở đây đó, mấy con ở Việt Nam nè mà đi học ngoại quốc nè, ở nước khác nè, vậy mà cha mẹ vui lòng cho đi, cho đi như thế nào? Là vì danh dự, mình có đứa con được đi ra ngoài quốc học tiến sĩ hay là học bác sĩ này kia, tu nghiệp để trở thành một cái người chuyên môn trên cái nghề nghiệp đó. Cha mẹ hãnh diện với bà con, với anh chị em trong xóm, trong làng, có thằng con học như vậy. Còn bây giờ có một thằng con nó làm chủ sinh già bệnh chết vậy, nó còn hãnh diện hơn rồi. Tại sao cha mẹ không cho? Ở trong cái làng xã chúng ta có cái người nào làm chủ sinh già bệnh chết chưa?
Chưa.
Mà gia đình mình lại có đứa con làm chủ được, không phải hạnh diện sao? Mà đâu phải là tu tập khó, đâu phải chuyện khó, ngồi chơi chứ có làm gì nặng nhọc đâu, đâu phải vô đó cày ruộng sao, cuốc đất sao mà nặng nhọc. Cho nên khi đi tu rồi thì mấy con phải lập trường cho vững, trước khi đi tu phải giải quyết gia đình, cha mẹ thông suốt hết, họ chấp nhận cho đi đi, mà chưa thông suốt nhất định chưa đi, chưa đi thì mình tìm cách để thuyết phục, chứ không phải đầu hàng, không phải không cho đi rồi bỏ của. cái lập trường mà bỏ cuộc là lập trường gặp khó khăn, gặp cản trở mà bỏ, thì cái người đó không có ý chí, lập trường không vững. Còn mình thì không bỏ cuộc, nhất định phải vượt qua những khó khăn, bất cứ một cái gì mà cản trở là mình vượt qua hết. Cái con người của con người của mình là phải lập trường rất là vững vàng, ý chí sức dũng mạnh, chứ không phải hèn nhá, gặp khó khăn và chùng bước thì cái đó không làm nên cái sự nghiệp gì cả. Gặp một cái gì chút ít cái dao động tâm, những cái hạng người như vậy là hạng người yếu đuối, người hèn nhát, không xứng đáng là đệ tử của Phật. Khi Đức Phật cũng đi tu rồi, Du Gia đâu phải không thắng không cả, mà Đức Phật đã quyết rồi thì không có ai mà cản được, đi là đi. Đó là lập trường vững, dũng mãnh, ý chí. Vợ con mới sinh ra có chút xíu vẫn bỏ như thế, sanh tử trước mắt, sự đau khổ trước mắt mà không lo, mà bây giờ ở đây mà lo nuôi vợ con, lo cho vợ con, mà vợ con trong khi là giàu có chứ phải đói khát sao? Cho nên Đức Phật bỏ đi là đúng. Còn chúng ta mà có vợ con mà đang nghèo đói, không cơm ăn áo mặc mà bỏ vợ con đi là thiếu đạo đức. Còn Đức Phật bỏ như vậy là đúng. Có bao giờ mà vợ con của Đức Phật đói khát được? Con vua các vua sao mà nói được? Cho nên Đức Phật bỏ đi. Sao mấy con thấy? Hôm nay gặp thầy để cho mấy con thấy cái con đường của mấy con có phải là người thanh niên có ý chí, có dũng cảm, hay là cái loại hèn nhát? Đừng đâu dao động đó. Vô tôi chơi chơi em được bỏ cuộc. Vậy thì từ hồi đó đi vô đây tốn tiền bao nhiêu, rồi bây giờ đi ra để làm gì đây? Làm hao tiền tốn của cha mẹ của người khác. Mình phải làm sao cho xứng đáng chứ. Sao lại mình đi tiêu phí tiền của kẻ khác mà trong khi đó mình chẳng làm được cái gì? Đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo. Tôi phải ra người tôi chứ. Đâu phải làm cái chuyện trẻ con nít mới lớn lên sao? Tuổi mấy con đâu phải là tuổi không hiểu đời, biết đời khổ mới đi tu chứ. Làm cái gì cũng phải lập trường cho vững, chứ không khéo trở thành những cái hàng nhát, hèn nhát trong cái xã hội của chúng ta. Còn riêng chân thành thì con tu theo thầy thấy nó gặp cái chướng ngại của thân, tức là thân bệnh, mà thân bệnh bằng cái đó mà cho mày đuôi chứ tao sợ. Hằng ngày cái đối tượng mà con mắt mờ, con mắt phải sáng suốt. Thầy bây giờ 80 mấy tuổi rồi, con mắt thầy sáng như sao băng, con mày tại sao mà bây giờ lại mờ mờ? Thì cái pháp tác ý của con nó sẽ dẫn con mắt con nó phục hồi, nó sáng suốt. Chứ đâu phải sợ mà đi bác sĩ rồi mua thuốc để nhỏ, càng mua thuốc nhỏ càng mờ con mắt, nó làm cho mình thiếu nghị lực, thiếu ý chí, đầu hàng trước cái nghiệp của mình rồi, không có chịu nghiệp mà đâu. Không thấy con yếu đuối cái chỗ đó. Thuốc nó hay lắm sao? Thuốc hay lắm. Cho nên chẳng cần mua thuốc nào hết, chỉ lấy pháp Phật làm thuốc để đối trị những cái bệnh trong thân của chúng ta. Con mắt phải sáng suốt. Ở đây không phải là cái chỗ mờ mịt như ở ngoài đời. Cái thân này phải khỏe mạnh, không đau ốm, con mắt phải sáng suốt. Cứ như vậy tác ý, nó càng đau chỗ nào thì tác ý ngay chỗ đó, không sợ nữa. Ý thức lực, cái lực của ý thức nó sẽ phục hồi cơ thể chúng ta. Đâu phải Đức Phật nó chơi lắm. Đâu lý Đức Phật nó dối dạy chúng ta dối, mà sao thầy làm được? Mà mình không làm được là tại vì mình thiếu ý chí, mình thiếu bền chí của mình để mà rèn luyện cái câu tác ý chứ gì. Đức Phật đã nói có tác ý, có những lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị gì? Bây giờ nó đã sanh, nó làm mắt mình mờ, thì đó là lậu hoặc chứ gì? Thì tác ý thì sẽ diệt nó đi chứ. Tại sao lại không tin Phật? Trên đời chúng ta có 2-3 ông Phật, mà ổng đã làm chủ được sinh già bệnh chết rồi, thì mình theo cái pháp của ổng để mà làm chủ như ổng chứ. Tại sao mà tác ý dài 3 câu rồi cái thời lười biếng sao? Ngày nay không hết thì ngày mai không hết thì tháng này không hết, tháng sau phải hết chứ.
Cái làm gì không hết.
Mà nó còn có những cái điều kiện để rèn luyện cái nghị lực của ý thức. Càng tác ý thì cái lực nó, ý thức nó càng lớn, càng mạnh lên. Còn bây giờ gặp cái chướng ngại thôi. Như vậy là trong khi mình tu là mình chưa có rèn luyện đủ cái lực của ý thức, cho nên hiện đuổi nó chưa đi thôi. Cho nên nhờ cái đối tượng có hiện ra để cho mình dùng nó để rèn luyện cái phương pháp tác ý của mình trở thành ý thức lực. Thì nếu mà nó mình tác ý như vậy mà đuổi đi thì nó phải có cái lực. Mà không có cái lực nó phục hồi cơ thể như vậy thì làm sao nó hết cái bệnh. Chứ mình có uống nhiều thuốc nào đâu. Và nói mấy con thấy chưa? Hấp hấp. Mà mình dao động tâm chút đó thì mình mất pháp. Coi như mình ném pháp bỏ, mình chạy theo pháp thế gian, chạy theo thuốc thế gian. Đó là pháp thế gian, chứ đâu phải pháp Phật.
Con thấy thế này. Trước đây khi mà các cơ khổ này thì con tạo ý nó đi đẹp. Ví dụ như là vô phân biệt ở cái hồi mấy năm trước đây thì có phải dùng tí thuốc nữa đấy, chẳng hạn 4 giờ thì nó cũng đi được. Thế nhưng ngày nay đấy thì nó lại như thế này thì chính vì cái đó thì con mới suy nghĩ là mới để trình với thầy để thầy cho cái pháp này về. Đấy. Càng tu lên như thế thì bây giờ thì rất là kéo dài thời gian. Ví dụ con bị cái ngực nó đau như thế. Tức là đau từ đây xuyên sang ra đằng sau lưng. Nằm ngửa không nằm ngửa. Dĩ nhiên là có cái pháp nằm nghiêng rồi. Chứ nếu mà nằm ngửa thì rõ ràng này. Thì con phải mất 1 tháng 15 ngày dùng 3 phương pháp để nhận hơi thở tâm hồi lỗ vận động tâm và thân này nữa 1 tháng 15 ngày nhé. Từ đó con mới ngộ ra rằng tức là cái thân cao pháp đều vô thường và tất cả các thân này vô thường thì không có cái gì cả. Thế rồi cuối cùng thì nó mình đã chiến thắng được nó. Từ cái đó làm cái bàn đạp cho con là con mới thấy rằng tự nhiên là không có dùng ứ thế rồi mà cách tức là kể nó con có một cái tâm niệm như thế này. Nếu còn chính pháp nếu còn liên với chính pháp của Phật sẽ thoát và bệnh nó sẽ hết. Và nếu mà hết duyên với cái pháp của Phật là nó chết, không có thuốc gì chữa được. Thế thì con đã chiến thắng cái đau ngực đó. Thầy biết là con mất 1 tháng 15 ngày. Tiếp theo đó thì đến cái gì? Tiếp theo đó thì đến đau cái gót. Đau cái gót tức là không thể nào đi được. Chỉ còn cái nỗi bò. Thế nhưng nhờ cái phương pháp tác ý thì một thời gian thì nó không hết. Cái giờ thì nó đến một cái phương pháp, đến cái pháp này. Đến cái pháp mắt này mở. Mắt mở thì không. Thì con có nói với lẽ chúng mà đây là tình hình để chúng mua cho thuốc về nhỏ thì không thấy có kết quả. Thế con bảo nếu con đã dùng cái pháp là nếu mà còn duyên với chính pháp của Phật là mắt sẽ trở lại. Và nếu cùng lắm thì cũng như là ông A là luật thôi chứ không có gì cả mà đáng sợ. Thế nhưng mà nó có một điều như thế này, tức là mỗi khi mà cái ý thức lực trước đây thì nó tại sao trong cái giai đoạn đầu thì nó mạnh như thế, thế bây giờ thì càng tung lên cao thì nó lại kéo dài thế.
Đó là cái anh nhìn thấy cái sai của nó đó. Tại sao mà con thấy nè, hồi càng tu mới tu lại sao nó còn có lực, mà càng tu lại là cái lực lại thiếu, không còn, là tại vì phóng vật phóng tâm, nó bị phân tâm. Càng tu mà thay vì tu thì phải gom tâm vô, con này con lại càng tu, tôi biết là ngồi chơi sướng quá, tôi phóng dài ra ngoài, nhìn ngó cái này, nhìn ngó cái kia, ngó người này đi qua này. Đó là con bị phân tâm rồi, cho nên giờ con tác ý nó đâu có lực nữa. Cái lực là phải ý thức, lực là phải cái tâm phải gom lại, chứ đâu phải là cái tâm để nó đi tán loạn ra ngoài. Cho nên nó hồi đó sao tôi tác ý bệnh hết, bây giờ sao tôi tác ý bệnh hết, là do mình bị phân tâm rồi, không vậy. Cho nên Đức Phật ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Cho nên trong khi đó nó thành rồi thì phải coi như là nó không phóng dật. Mà giờ con chưa hoàn toàn được con đường con giải thoát đâu, cho nên tâm không phóng dật. À, con ngồi đó chứ ai đi đâu không biết hết thì thôi rồi, cái đó phóng dật rồi. Nhìn nó ra, cái không phải là ở trong thân tâm. Ta nói tâm định trên thân, nó đâu cần gì biết nữa. Nói như vậy nó mới gom, nó tâm nó vô, nó mới thành cái lực.
Ở đây là con đã có một cái như thế này. Trong cái câu mà ý đứng đầu bất phạm, ý đứng đầu sai sự, trong ý khỏi nhóm ác, thì làm việc ác nói việc ác, thì nó sẽ theo ta như là xe theo
theo
vết
chân cùng.
Thế nhưng thực tế là đấy thì con đâu có khởi cái niệm ác từ thế nào. Con không khởi niệm ác mà con đã phải tức là hoàn toàn, tức là từ ngày mà ra ngoài xong mới quay về đây thì hầu như là không có tiếp kiệm với ai, mà nói chung là cũng hết sức là phòng có sáu căn chứ không có để cho nó buồn được. Thế thì dẫn đầu cái pháp ấy mà rõ ràng con không tác ý cái tác ý ác, mà tại sao mà đấy thì nó cứ tự tuôn trào những cái phong trào ra.
À, bây giờ thầy nói như thế này nè, nó không tác ý ác con nói sai đó. Bây giờ con mắt con nó đau, nó nhức chỗ này chỗ kia mà con không biết là không tác ý, mà con biết nó là đã tác ý ác, vì nó là pháp trong thân con thôi chứ không phải con nói bên ngoài đâu. Bây giờ nó nhức cái chân nè thì con đừng có để ý, đừng có tác ý, bởi vì con biết nó như đau đó là con đã tác ý nó rồi. Bởi vì mình dẫn nó vào cái chỗ đau là mình tác ý. Còn bây giờ nó đau thì kệ nó, thì mình có cần gì mà phải chú ý nó, mình phải nghĩ đến nó. Còn tác ý ác mà con không biết, con cứ nghĩ nó là thiện, cho nên con dẫn nó vào chỗ ác mà con không hay. Con hiểu vô đó chưa? Đó là vậy đó, gọi là dẫn dạy ác báo. Chứ đâu phải con nghĩ à, bây giờ mình phải nghĩ, phải đánh người đó, phải chửi người đó, cái ác, cái đó là quá thô rồi đời. Còn ở đây trong đạo, cái ác của trong đạo nó vi tế lắm, nhận không ra nó đâu. Thế khi nào trên thân con đau nhất chỗ nào đó, mà cái ý con nó nghĩ ngay chỗ đó là nó tác ý đó, nghĩ ác lắm. Thế nên mình phải ngăn ác diệt ác chứ sao lại để cho nó tác ý. Mà ngăn ác diệt ác thì nó cần lưu ý về chỗ đau đó nữa đó. Còn hiểu không? Cho nên nó đâu có đau.
Vậy thầy, con để con dặn nghe như thế này. Trong cái tâm bất động trong trạng đó là vô sự đấy. Thì khi mà tu như thế mà khi nào mà con quay vô đấy, thì quay vô ở đây ấy, là bất động này chẳng hạn là một chữ. Thì khi bất động đó thì con chỉ có thấy là cái hơi thở nó ra vô thôi, chứ ngoài ra mình không thấy cái gì cả. Vẫn nghe, vẫn biết, vẫn thấy, nhưng cái đó nó không có tác động gì ở cái con. Bởi vì nếu khi mà đã mất trong cái trạng thái mà cái thân của mình ấy, mà không còn thấy cái hơi thở ra vô, thì lúc đó là loạn tưởng và phóng dật là coi chừng là nó xuất hiện. Thì mới mất cái trạng thái của cái sự vận động đó. Chứ còn không thì nó chỉ có thấy cái hơi thở ra vô, kể cả lúc mà đang ăn cũng vậy. Còn nếu đã mà mất cái trạng thái thì nó là trở lại cái trạng thái phóng dật đó.
Như vậy là đúng không? Như vậy đúng, nhưng mà đó là cái người mới tu. Chứ còn người mà tu lâu rồi đó thì nó không cần biết hơi thở, mà nó cần có biết cái bất động. Nhưng vì vậy mà cái người tu lâu nó không có trạng thái. động mà không cần phải trụ trong hơi thở. Còn cái người mới tu á thì phải nương vào hơi thở, mà không được tập trung trong hơi thở để làm cho nó bất động thì nó lại sai pháp. Để tự nhiên nó biến hơi thở ra vô vậy. Một thời gian sau nó bất động thật sự, nó không còn cái chủ niệm động nữa là, thì nó mới thật sự bất động. Phật, cái pháp Phật nó vi tế, nghe nó bất động chứ thực nó đang động. Nhưng mà vì người mới tu thì nó động thôi nhiều thứ, giờ cho nó động có một thứ là con ở trong cái hơi thở. Con thấy rõ ràng nó động chứ nó bất động đâu. Nhưng mà khi mà mình không còn thấy hơi thở mà tôi vẫn tỉnh táo hẳn ngồi hoàn toàn thì lúc bây giờ mới thật sự là bất động.
Thế này phải đầy như thế và trạng thái của sự bất động đó là bây giờ tức là bất động hoàn toàn là không thấy cái gì cả.
Không thấy cái gì hết, nó bất động hoàn toàn mà nó rất tỉnh rồi. Cũng như cái cây kia nó không lúc lắc, nó bất động rõ ràng. Nhưng cái cây nó không biết nó bất động, mà trái lại mình bất động lại biết mình rõ ràng. Nhưng mà thấy rõ ràng không phải là thấy nó còn lúc lắc. Tức là thấy hơi thở là còn thấy cái cây nó còn thấy nó lúc lắc, thì chưa phải bất động. Cho nên bây giờ đó là cái sơ cơ của mình. Nếu không nương vào cái chỗ bất động thì bao nhiêu sự động nó quá nhiều, nương vào cái chỗ động của hơi thở thì nó sẽ nương vào cái chỗ nhiều động. Con hiểu không? Bây giờ nó gom lại cái hơi thở, nhưng mà không lấy hơi thở để trụ ức chế tâm của nó để tự nhiên. Cho nên sau khi một thời gian sau cái sức tỉnh giác, cái người tu rất là tỉnh, nó tỉnh, nó không còn buồn ngủ, nó không còn hôn trầm ngủ gì nữa hết. Tức là ngày đêm nó không ngủ, nó ngồi như vậy suốt ngày đêm nó tỉnh táo. Đó là nó cái sức tỉnh nó cao rồi. Cho nên vì vậy nó không còn, nó không còn ở trong hơi thở, nó mới tỉnh táo.
Nhưng mà thầy là trong một cái thời tu như thế đó, thì bây giờ cái tu của mình thế, thì bây giờ mình không nương vào tay gì cả, mình chỉ tạm yên một lần và ngồi yên thế,
ngồi yên
để theo dõi cái tâm của nó xứ nó quay vô hay nó quay ra thế thôi.
Còn nó quay ra thì mình kêu nó quay vô thế thôi, rồi nó ở trên hơi thở, không được tập trung trong hơi thở, biết tự nhiên nhắc chừng chứ không theo nó ôm thở nó tập trung thôi. Vì nó lo, cái phần nó lo là nó cái lo bị động, cho nên nó ôm hơi thở để cho nó không bị tác động bên ngoài. Ngầm ở trong tâm chúng ta vẫn có cái nỗi lo, nói chúng tôi cũng lo cái sự thật, nó đang lo, cho nên mình có cái chỗ nào nương tựa được cứ nương. Cho nên ở đây cuối cùng mình bỏ cái chỗ nương của mình.
Như thế là không cần nương vào cần pháp nào cả,
không cần
mà cứ để cho nó tự nhiên thôi.
Cái đó là
thế đúng. Còn cái thời gian không có quan trọng lắm không, trong cái ví dụ như là trong bốn thời tu tập này để đứng làm ngồi, thế rồi thì trong cái bốn cái hoài nghi đó thì bây giờ có cần phải nương vào cái thời khóa, tức là trong bốn cái hoài nghi. Chứ mà thời khóa thì trong bốn đời rồi chứ không nói. Thế mà bây giờ trong một thời là 3 giờ, cái chia nhỏ thời gian ra và cái kéo dài thời gian, ví dụ trong 3 giờ, trước đây còn tu làm 3 giờ một thời tu, cái một thời 3 giờ thì chia nhỏ là 3 giờ, mỗi thời là 1 giờ. Thế này con không cần dùng đến 3 giờ, mà con chỉ cần 15 phút, giữa cái 15 phút đấy và cái 1 giờ thì có ảnh hưởng gì đến trong thời khóa tu được không?
Không cần thời khóa nữa, bởi vì khi mình tu tới cái giai đoạn mà giữ tâm bất động, chứ còn thời khóa là còn đưa vào pháp để tu, tức là còn đưa vào pháp. Cho nên mình tu 1 giờ, 1, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ. Bây giờ buổi sáng tôi 4 giờ, buổi chiều tôi 4 giờ, buổi khuya tôi 4 giờ, ví dụ vậy. Rồi tăng dần lên cho tới 6 giờ. 6 giờ thì coi như là không còn giờ. Cho nên vì vậy buông luôn, không có thời khắc. Tức là tôi luôn suốt ngày đêm 24 tiếng đồng hồ, có ai không? Còn bây giờ đó thì con còn ở trong cái thời khóa 4 giờ, 3 giờ trong một buổi. Rồi nghỉ, đó là còn thời khóa, còn cái này thôi. Tu này có gì đâu, lúc nào cũng nghỉ, cũng ngồi chơi với con, mệt nhọc gì đó. có buồn ngủ á, thì ngồi mình chỉ cần cái ý nó cũng hết buồn. Mà cái người mà ngồi mà tỉnh táo rồi thì họ buồn ngủ. Còn cái người còn buồn ngủ mà đi kinh hành đó, hay là còn cái niệm si chưa có thả, thả tham sân si hết, cho nên vì vậy được mà phải đi kinh hành. Chứ không đi kinh hành thì nó không bao giờ là cái niệm si ngồi buồn. À, cho nên vì vậy đó mà cái người mà tỉnh táo hay ngồi hoàn toàn thì họ không còn thể quả. Còn còn si còn hôn trầm thì nhiên nó sẽ còn thời khóa. Cái con bỏ thời khóa nó lúc nào nó cũng có thể ngủ được nó rồi. Tại vì giờ nào mình cũng tu đó, thì cái sức của mình, cái thực sự tỉnh của mình chưa đủ, chưa đủ cái mức của nó, nó sẽ cái si nó sẽ đánh mình. Giờ nào cũng gục được. Cho nên mình phân thời khóa mình cho mình đi cái hành phá nó. Chẳng hết giờ mình nghỉ thì không khéo là mình tu luôn cũng được. Có. Cho nên hiện giờ căn cứ vào cái chỗ mà hôn trầm thì miên của các con, mình ta mới phân ra cái giờ giấc, cái thời khóa. Còn khi mấy con hết hôn trầm thì miên rồi thì người ta mới cần căn cứ vào. Các con hiểu chưa?
Luôn. Con qua sự trình bày cũng như trong các buổi học mà cũng như là những cái mà thầy đã giới thiệu thì con thấy rằng như thế là tu trong cái giai đoạn hiện tại mà nói thì hầu như chưa ai làm được điều đó cho con đi, bởi vì vẫn còn ở trong cái thời khóa, vẫn còn phải giá trị, vẫn còn tức là vẫn còn phải dựa vào các pháp, chứ chưa ai là không dùng pháp để mà buông thả, chưa ai dùng pháp để buông thả, không có pháp mà buông thả được tham sân si mạn nghi. Thấy thiết thực cũng như là mỗi thiện hại chưa ai làm được cái việc đó. Thì chính vì cái việc đó thì con nghĩ là nó rất khó, bởi vì qua thời gian thực tế là nói với con bây giờ thì so với một số người thì con thấy làm cái thứ mà cũng ở đây lâu nhất 14 năm,
lão làng
14 năm. Thế mà ở đây đấy để mà triệt được cái thí dụ như là cái ly gián các cái thì có cảm nhận rằng cái đó không có gì vướng vướng mắc, nói còn không có gì vướng
được,
không có gì thức nhớ, cái đó là được rồi này. Đấy thì rõ ràng bây giờ là không có nói gì cái chuyện này. Cái tiền bạc cái này khác là đối với con không có nghĩa lý gì hết, danh vọng
chi
lý là không còn gì cả.
Cái phần nó xả được rồi.
Thế thì cái đó là cái xả được, nhưng còn những cái xả như thầy nói là những cái gì đấy, chứ giờ dựa trên cái ở đây nó khó, ở cái rất là khó ở cái chất thái. Đấy. Nếu như thầy không nói là khi nó đau không cần tác ý nương vào cái chỗ đau đó là tác ý rồi, thì không ai hiểu cái đó để mà tu. Cho nên pháp của Phật rất khó, chứ không phải thầy dạy mà việc niệm tập thế hành nhận nó là quả một vấn đề cực kỳ khó khăn.
Không phải là mấy con bây giờ ví dụ cái đầu mấy con nhức nè, mấy con chưa có biết tu này, cho nên vì vậy mà nó sẽ tắc ý ngay cái đầu, có phải không? Vậy thì bây giờ tôi tắc ý cái khác chứ, tôi đâu có đi gì để tắc ý nhức đầu. Tâm bất đồng thanh tạng là vô sự, nhức đầu kệ nó, đừng có lo. Thì cái tâm mà tắc ý nhức đầu nó bị cái kia nó đánh đi, nó phải tắc ý chỗ bất đồng thanh tạng, nó có cái pháp dẫn nó đi ra chỗ khác. Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp mà nó dẫn. Bây giờ nó dẫn vô chỗ đau phải không? Tự nó dẫn vô đau, nó biết đau, tức là tắc ý ngay chỗ đau. Có phải ý của chúng ta không? Nó khùng, nó dẫn vô. Bây giờ mày không có được dẫn vô chỗ đau nữa nha, tao tao ý tâm cũng đồng thành đạt rồi, dù sợ đi ra rồi nó ra vậy thôi, có phải không? Con thấy không? Tức là kiểu cách của Đức Phật dạy chúng ta dùng ý thức để làm chủ, chứ bây giờ ý thức chúng ta nó luôn luôn nó dẫn vô chỗ khổ đau, người ta chửi mình cái ý của mình sao nó dẫn vô chỗ giận ấy, có đúng không? Phải không? Mà mình biết cách đó mình dẫn nó ra, nhân quả. Nếu mà không nhân quả là sao ta chửi mày? Đi ra không có giận đó, thì mình dẫn nó ra chứ không để cho nó sắp đậm vô đậm.
Mà thầy là thầy có thể cái pháp lên tâm là đó, tức là trong tất cả các pháp là duy nhất chỉ có công tác kia là tâm bất động hay là cả và sự dù buồn ngủ hay dù tất cả các pháp, tất cả thứ đau nhức như thế nào, dùng cái pháp đó. Thì qua cái này thì con thấy rằng nó cũng rõ ràng là nó hiểu nghiệm thật, chứ không phải nó không hiểu nghiệm. Thí dụ bây giờ mà nó đang loãng tưởng, tâm bất động này cảm ơn là vô sự, thì lập tức là nó không có trạng thái loãng tưởng nữa, mà nó quay trở lại, nó biết à, cái bất động của tâm nó.
Ừ.
Thì cái đó là cái những cái mà nó để mà nó lôi mình đi đấy, thì nó lên đi là cái chính là theo con nghĩ là cái thiếu tỉnh giác.
Thì lẽ đương nhiên mình thiếu tỉnh giác nó dẫn mình cứ biết đau hoài mà quên tất ý cho nó ra đó, thì mình thiếu, nó đang mê thiếu tỉnh giác. Cho nên ở đây cần phải tập tỉnh giác, mà tập tỉnh giác thì có à, bây giờ nó đang quên nó thì nó tập trung vô một lúc hơi cái nó nhớ ra tất ý liền. Mình ngược là tập tỉnh nhá, tập ý ra là tập tỉnh, không có gì.
Thế thì bạch thầy là bây giờ thì cái tức là trong cấp 4 hoài nghi à, đối với đấy như chúng con thì cũng không nên, không cần dùng đến nó nữa.
Đâu có gì đâu, công nhân bây giờ trong cái thời gian mấy con tu ấy, là coi như là coi như là trong những cái pháp mà mấy con đang tu, những cái pháp mà thời gian mấy con tu, đó là cách thức để cho người cư sĩ người ta thọ bát quan trai, để người ta làm quen với pháp thôi. Nhưng mà sau khi vào tu rồi đó, nhất định ôm một pháp đi vào, cái chân lý của đạo Phật phải giữ gìn và bảo vệ nó bằng cái pháp như lý tác ý mà. Cho nên ở đây mấy con tu kia để cho nó quen, để cách thức nhiếp tâm trong hơi thở, định niệm hơi thở như thế này thế nọ. Nhưng mà sau khi vào đây rồi thì một pháp chứ không có ôm lung tung nữa. Rồi chỉ có một pháp thôi. Các con thấy cái kia để cho mấy con nghiên cứu hết, mấy con thấy nghiên cứu, mấy con biết được đường đi, nước bước của Phật Pháp như vậy. Mà khi còn ở trong gia đình không có một vị thân cận thiện hữu tri hết, không có vị thầy hướng dẫn á, thì mấy con không được tu chuyên một cái pháp nào cả, phải tu nhiều pháp. Vì tu chuyên bị ức chế. Còn khi mà vào với vị thầy, người ta cho mình tu chuyên một pháp thôi. Từ cái pháp đó là người ta biết cái người này ở tại sao mà khi mà thầy họp á thì chỉ cho người này phải tu định niệm hơi thở mà người kia không được tu. Mà cái người đó nó thở giờ chưa có tu gì hết, chỉ có thọ bát quan trai đâu, ở trong cái tập thể của ta đâu, quầy xứ quê mà vô đây thầy dạy bỏ giữ tâm bất động thanh tạng là vô sự. Thầy biết họ thuần tới chỗ nào rồi, họ buông xả tới chỗ nào, thầy dạy ngay.
Thầy là con muốn nói cái chỗ này. Tức là bây giờ ấy, thì trạng thái của con nó là như thế. Thí dụ như là con mắt này ấy, bình thường nhìn này ấy, thì con trai bên này thì hoàn toàn thế này, nó như là đeo kính mắt.
Nó bị lầm.
Tức là này nó hoàn toàn nó đen kịt. Nhưng mà nó vẫn nhìn thấy những cái hình ảnh nhưng mà nó không rõ thôi. Chứ còn bên này nếu con để thế này thì nhìn thấy nó bình thường.
Thì đó là một con mắt bình thường, một con mắt đang yếu.
Một trên này
là còn thấy mà yếu thôi.
Nó đen kịt, như là đeo cái mắt. Thế thì đấy là trạng thái con mà nó có quái lạ. Thế thì con cứ nói là một là như là cùng lắm đến như không ai là gọi, thế chứ không có đi đâu cả. Thế nhưng mà chính vì cái lẽ đó con mới nói, nhưng mà lãnh thì nhìn thấy chúng mua cái thuốc về. Tức là cái này là vào một tháng rưỡi rồi. Nếu mà con mà không vững vàng ấy thì đến ngày hôm nay thì chắc cũng phải đi bệnh viện rồi, chứ không thể đến một tháng rưỡi
đuôi hai mắt luôn rồi. Bởi vì nó chưa mà có pháp, chứ nếu mà không pháp tinh thần mà yếu đuối á, mà cỡ mà không có đi trị đó, thì kể như mà con còn cái sự yếu đuối như ngoài đời thì hai con mắt nó đã mù nữa chứ không phải là một con. Cho nên vì vậy có pháp nó cũng đỡ, nhưng mà còn yếu, nó còn tác ý vô con mắt này, che mắt này, bây giờ con mắt này nó thấy như đã mê mù, thì đó là con còn tác ý chỗ đã mê mù của con. Đừng có thèm tác ý đó, không có hữu ý đó. Tao biết hai con mắt này phải sáng rồi, bây giờ mình biết nó yếu đó, mình biết nó rồi yếu đó. Thường khi mình tu cái câu
vậy, tại là bây giờ là không cần nghĩ gì để nó cả,
không cần nghĩ là khỏi tác ý có gì thôi, mình chỉ lo tu thôi thì nghiệp nó chuyển chứ nó không phải để con cái ở ngoài đời cái thời gian mà cái nghiệp con đến thì hai mắt con nó đau nó mù như thế nào thì nó phải đến giờ phút đó con phải trả thôi. Ở trong đạo nó chuyển biến, nó thay đổi, nó giảm đi rất nhiều, nhưng con đừng có lưu ý đến nó thì nó không có, nó thay đổi luôn, nó đến rồi nó sẽ hết. Bởi vì mình cần gì lưu ý mà mình không có lưu ý, tức là không tác ý về con mắt mình là nó chứ còn còn tác ý là còn chú ý nó, còn nghĩ đến nào con mắt này sao nó mờ vậy, đó là mình còn tác ý về cái mờ.
Thế mà tất cả các cảm thọ chứ không phải riêng gì,
không phải riêng gì con mắt không được, tất cả các cảm thọ mình đừng tác ý vô cái cảm thọ của mình thì cảm thọ nó theo cái ý đó mà nó tăng tăng trưởng cái cảm thọ, cái bệnh nó tăng.
Bên đây nếu mà
còn mình tác ý nó lui vậy.
Cách đây 7-8 năm mà con bị những cái bệnh nặng như vậy, thế mà chỉ tác ý một vài tiếng đồng hồ là nó hết. Bây giờ cả tháng rồi, tháng rưỡi nó mới hết. Thì kể ra mà với cái chỉ vào bụng thì con thấy là mỗi ai vào hoang mang.
À, hoang mang như vậy là nó cho con, nó báo cho con biết là tại tâm con nó hay phóng ra mà nó không chịu vào tâm nó. Thì con cứ xét đi. À, nó tại nó phóng ra, nó nhìn người này người kia rồi nó so sánh mình tu lâu rồi thế này thế khác, còn ai tu vàng này kia thì nó nghĩ nó hơn nó kia thì nó cũng bị phóng rồi. Chứ đừng nói chuyện, nó nhiều cái chuyện ở trong tâm con lắm chứ đâu phải một thứ đâu. Cho nên vì vậy trong khi đó chỉ có một cái điều kiện là tâm bất động mà con còn để cho nó đậm đây, cho nên vì vậy mà nó phải vậy thôi. Bởi vì thầy thấy cái hiện tượng nó xảy ra thì biết tâm con chưa bất động hoàn toàn theo đúng cái chân lý của đạo Phật. Cho nên do cái nhìn thấy cái điều đó đó thì mình biết liền, biết liền thì cố gắng khắc phục. Bởi vì con biết cái tâm bất động thông thả là vô sự, đó là cái chân lý của đạo Phật rồi. Cái chân lý, cái người chứng đạo là người ta cũng chứng ở chỗ đó, ông Phật thành đạo cũng chứng ở chỗ đó chứ không có chỗ khác được. Còn bây giờ chúng ta nhờ thầy mới triển khai, mới biết được cái chân lý, từ đó chúng ta ôm cái chân lý chúng ta đi vào, nó có một pháp nó thẳng đường mà chúng ta vào, nó mau, nó ngắn, nó gọn, nó không còn đi lòng vòng. Chứ không khéo đi lòng vòng nó mất thì giờ dữ lắm. Còn bây giờ ngay đó mình ôm chân lý thì cái chân lý tâm bất động, bây giờ ai làm động nó bất động là làm sao mà động nó được, thì đó là giải thoát nó chứ sao, nó nhanh lắm. Bởi vì tài dạy mấy con là do mấy con còn muốn động, mấy con còn muốn đau khổ, mấy con muốn ôm áp pháp rồi bỏ uổng, phải không? Mấy con sợ nó mất đi hết sân của mình đi, cho nên vì vậy đó mấy con ôm sân vô. Chứ còn thật sự mấy con quyết tâm giải thoát thì tâm bất động thì ngay đó sân chạy mất hết. Tại vì mình quyết tìm giải thoát, không? Bây giờ đó thí dụ như tâm bất động, bây giờ cái đầu này có đau nhất, cái bụng có đau nhất, con mắt có mờ, cách gì tâm bất động thân phận là vô sự, khó vô thường, các khó vô thường, có gì đâu mà sợ. Thầy không sợ gì hết, nó mù thầy cũng không sợ nữa, thầy không nghĩ gì đến nó nữa thì nó hết. Còn này thì cứ tác ý, tức là thầy nghĩ đến nó, thầy tác ý nó thì nó phải mù hoặc là nó phải đau chứ sao. Do chính mình tạo ra bệnh mà mình không thấy. Bởi vì ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu tác pháp, ý nó dẫn vô bệnh đau thì mình cứ tập trung vào bệnh đau thì nó phải bệnh đau chứ sao. Kinh Pháp Cú lời Đức Phật dạy quá rõ, hay gì do cái ý của mình nó dẫn vô bệnh mà mình không chịu dẫn ra thì mình phải bị thôi. Mà thầy dạy cái pháp dẫn ra mà không chịu tất ý dẫn ra, cứ nghĩ cứ tất ý cái bệnh không thì như vậy là mình phải chịu thôi, chứ làm sao bây giờ. Thầy dạy đường mấy con tù ngã thì mấy con phải chịu đau khổ thôi. Chứ thầy dạy mà bây giờ thân mình có cái nghiệp họ như vậy, đừng có để tác ý cái họ đó mà tác ý cái khẩu bất động như vậy. Mình ở chỗ mát nó, mình đừng có tác ý bệnh thì bệnh không có, tại vì mình tác ý bệnh. Hầu như mấy con hỏi hơi cả con người trên hành tinh này ai cũng tác ý bệnh, cho nên họ có bệnh. Hơi nhất chỗ này thì họ biết liền, tức là tác ý ngay chứ. Còn nhất cái chỗ này thì đừng có nghĩ đến cái chỗ nhất này, thì đừng tác ý vô đây thì làm sao nó chú ý cái chỗ đau nó bệnh. Nó bệnh nhẹ cái nó bệnh nặng, tại vì mình chú ý nó nên nó bệnh nặng. Sao Phật pháp hay quá mà tại sao con người tu không được? Ý sao mà nó nhanh quá trời, chỗ nào đau nhất nó nhảy vô chỗ đó liền, nó tự ý vô đó liền. Mình không tập mà nó tự nó nhảy vô, nó hay liền chỗ đau. còn mình lôi nó ra vất vả vô cùng.
Thầy là nó như thế này, nó khó là khó ở cái chỗ đó, khó ở cái chỗ. Thì mấy người mà có cái mình để mà biết được như vậy, thế là thầy không dạy nó sao mà biết được.
Đúng rồi, thì nói chung là mấy con thì nhờ thầy hết. Thế thầy, thầy là người đi qua.
Thầy đi biết được, mà thầy nói như thế, rồi bây giờ lần sau thì rõ ràng không sợ nữa.
À đó, vậy đó.
Thầy chưa nói gì. Thì thấy nó đau ở trong người là sợ rồi, chứ nhất là không sợ là con người, nhưng mà chưa phải là không là cái bậc giải thoát, nên là cái bậc còn đang tu phàm phu, thấy nó đau chỗ này đau chỗ khác thì
thấy
hóa mang cái làm sao mà không
mình thấy đau. Mình cảm nhận được cái chỗ đau là mình đã tập ý vô đó. Mà hiểu không? Mà cầu pháp cú á, thì ý là chủ ý tạo cáo, ý dựng đầu cáo pháp, nó dẫn vô quỳnh, sao mình để ý nó dẫn vô thì
mình không biết mình thầy là con thấy nó khó khó
nói chung mình tập thời gian sao không khó mà, và cái ý chí và cái nghị lực của mình nó không còn sợ ba cái cảm thọ nữa, cho nên là đào mặt nó thì mình cứ giữ trong bậc đạo của mình thôi, có vậy thôi thì nó đi rồi, tại vì tu tập ý mình thì nó đi rồi. Cho nên mấy con càng tập trung ở trong cái đau nhất của mấy con thì cái bệnh nó càng tăng. Mà mấy con không cần tập trung, mấy con không có lo lắng gì bệnh đau, mấy con thì bệnh đau nó nặng bao nhiêu đi, nó thầy nói tụi bệnh kêu là bác sĩ phúc cua tay nan y không còn trị được nữa, nó cũng vẫn cũng còn lại được. Đừng có chú ý cái bệnh của mình nữa, làm ơn đừng có tập ý vô nó nữa, gì phải kể nó, nào là thở quan tim, nào là này kia nọ, đừng có nghĩ cái chuyện đó mà nghĩ làm ơn nghĩ cái tâm bất động như thầy thôi. Tất cả những cái cơ thể của mấy con nó theo cái sự bất động đó đó mà nó phục hồi, nó không còn bệnh nào, bệnh nào bị lùi. Pháp này lắm chưa, mấy con có duyên gặp thầy thì chỉ cho, không khéo không ai biết đường đâu hết. Thật sự ra thầy không nói mấy con không biết đường đâu, mấy con không biết cái ý của mình nó bén nhạy, nó sắc bén ghê gớm, nó hở chỗ nào là nó nhảy vô đó tắt ý liền.
Nếu như mà thầy không chỉ dạy như thế này thì nên là khi mà đọc trong kinh ấy, đó, đọc trong kinh mà thầy viết là sao, nếu thầy mà không chỉ ra đấy thì ở đây là kinh mà thầy viết để chỉ cho cả đại thừa cho mọi người, chứ không phải là để cho mình tu trong đó. Đấy, nếu mà thầy không giải thích như thế thì hiểu trong đó rõ ràng là hiểu một cách chất. Nếu mà hiểu trong kinh sách thì biết đấy, thì rất hoang mang. Là hoang mang chứ không phải. Chứ còn nói con dẫn chứng cụ thể như là trong bé mà ai tuổi vào đó. Thế mà đối chiếu với cái kinh của nguyên thủy của Phật nữa, thì chứa là cái đó là cái đó nó có gì mâu thuẫn. Đấy, thí dụ thầy bảo là cảm thấy là không có đời trước, con chỉ ví dụ như thế thôi. Thế thì đấy, thì sau khi thầy nói là đây là viết để cho đại thừa người ta biết rằng không phải thầy không biết những cái pháp khác, chỉ có viết nhiều mới biết, mà cái pháp tâm bất động thanh đẳng là bây giờ còn biết rất nhiều các pháp khác để cho đại thừa ta biết. Chứ còn nếu mà hiểu mà cái kiểu hiểu trong kinh này viết như thế thì cho nên là con nói đọc trong kinh của thầy đã khó hiểu rồi, chứ đừng có nói là hiểu làm sao hiểu cái kinh nguyên thủy, cái kinh này kinh khác không ai hiểu được hết.
Nói chung á, mấy con á, cái sự và kinh nghiệm mà tu chứng á của mấy con là chưa có, cho nên mấy con đọc kinh sách của Phật kinh nguyên thủy thì cái sự hiểu biết của mấy con là sự hiểu biết của cái con người phàm phu. Cho nên mấy con hiểu biết cái nghĩa của nó là hiểu và phu, mấy con làm sao hiểu được. Cho nên thầy ví dụ như những lời gốc Phật dạy thì dựa vào những cái lời Phật dạy thì giải thích ra để cho mấy con hiểu Đức Phật muốn dạy nó như vậy vậy, chứ không phải mấy con hiểu vậy. Cho nên nhờ thầy thì mấy con cũng đọc sách thầy rồi, thì bắt đầu giờ mấy con đọc sách Phật dạy mấy con hiểu rất dễ. Nhưng ở trong đó thật sự ra thầy tu chứng nè, thầy chân thành tu chứng nè, hai người người ta lật cái trang sách này, người ta đọc ta hiểu theo kiểu của người ta tu chứng, mà người ta nói mấy con không hiểu đâu. Bởi vì tri kiến của mấy con làm sao hiểu được cái tri kiến giải thoát của người ta, tri kiến phàm phu làm sao mà tri kiến của thánh được. Các con hiểu, cái hiểu của Bụt Thánh nó khác. Người ta dùng cái ngôn ngữ người ta nói mấy con điên cái đầu mấy con á. Cái ngôn ngữ người ta nói mấy con nghe cũng cái lời nói đó, nhưng mà mấy con hiểu cái nghĩa của mấy con, nhưng người ta là hiểu cái nghĩa. Đâm cái tay rồi mấy con hiểu đâm người ta tay. Cho nên thầy nói hai người tu chứng người ta nói chuyện rồi, mấy con không có hiểu đâu. Còn bây giờ mình thầy mà thầy nói cái ngôn từ mà của tu chứng của thầy thì mấy con ngồi đây như là cái người mà không có nghe biết gì được hết, không có hiểu nổi. Thầy nói vậy đó mấy con biết rồi. Bởi vì cái tâm thánh với cái tâm phàm phu nó khác, cái hiểu biết của phàm phu với cái hiểu biết của thánh nó khác. Cái người cái ta mới làm chủ được sinh già bệnh chết rồi, nó là thánh rồi. Cho nên nó nói từ cái chỗ mà làm chủ của nó thì nói mấy con mượn những cái từ như thầy nói từ trường rồi này kia, nó phóng sức ra từ được. Chứ từ đó người ta dùng cái ngôn từ của thầy ta nói, nó phóng sức từ đó như vậy đó, người ta không nói từ trường đâu. Con hiểu không? Thầy nói là cánh tay thì đưa ra vậy, từ trường thầy nói là nói, từ trường nó phóng ra trong không gian. Nói cái đó là nói dịch từ khoa học để cho mấy con dễ hiểu của mấy con thôi. Chứ mà hai người tu chứng người ta nói cái vấn đề đó là người ta thấy cái đó. Người ta thấy cái đó nó rõ ràng người ta nói. Cho nên cái ngôn từ của người ta dùng á, thì nó làm giàu cái từ điển của ngôn từ Việt Nam lắm. Nhưng mà con người chúng ta, mọi người không hiểu thì người ta không có dùng. Chứ sau này cái bộ từ điển Việt Nam á, mà có nhiều người tu chứng quả là Hán, rồi mấy hai ông là Hán nói chuyện với nhau, cái từ Việt Nam á, nó thế là thành từ điển chúng ta, nó dày lên nữa, nó thêm từ mấy con, nó làm giàu ngôn ngữ lắm. Mấy con hay lắm. Thầy nói thật sự có những cái từ mà thầy nói ra, thầy biết thầy nói ra mấy con, bây giờ con hiểu rồi. Nhưng mà có người hiểu thì nói ra, mà nói ra thì làm giàu từ điển, vì có người hiểu được cái nghĩa đó đó, thì cái từ điển chúng ta sẽ chép vô được. Cho nên cố gắng tu mấy con, lập trường cho mình định sợ, không có uống nó tới đời của mấy con này. Anh lập trường cho mình tu không khéo, nó dao động lắm. Dưới mấy con ngầm, con được ngầm.
Thưa thầy, như qua vừa rồi trao đổi của thầy Trân Thành thì con hiểu, tức là cái tác như ý tác ý ấy, thì như ngày xưa các cô nói, tức là lúc đầu ấy, thì con tác ý thì nó có lòng tin, do có lòng tin vào Phật pháp mà vào tác như ý tác ý nên nó có hiệu quả. Và sau này khi mà càng về sau mà ví dụ như con tác ý mà nó không hiệu quả, thứ nhất là có thể do lòng tin bị lung lay, thứ hai là có thể do chúng con thiếu nhiệt tâm.
Đúng rồi, cái nhiệt tâm thiếu rồi cái lòng tin nó thiếu, nó mất hiệu quả. Tính lực là hàng đầu mà thôi, cho nên hồi đầu cái tính lực mình nó còn mạnh lắm, do đó mình tác ý thấy nó hiệu quả lắm. Sau đó lần lượt mình tu lâu rồi sau mình thấy, tại vì mấy con nghĩ mình tu nó phải có những kết quả này kết quả kia, mình nghĩ cái cao siêu quá đi, thành ra do đó mình chưa có bay được, chưa có phóng hào quang được, cho nên mình nghĩ cái cao siêu quá. Bây giờ thấy vậy thì cái lòng tin mình nó giảm, cho nên bây giờ mình tác ý nó không hiệu quả bằng lúc đầu, tức là tính lực mình thiếu. Con nói đúng rồi, cái tính lực hàng đầu mà năm ngũ lực của Phật và tính lực hàng đầu.
Và ngoài ra thì con có trao đổi với chị Từ Hạnh, cô Từ Hạnh thì con hôm nay con chợt nhận ra rằng là tức là khi mà mình thường xuyên mình dùng tác ý tỉnh giác trước mọi hành động ấy, và mình có thêm chánh kiến thì đến lúc nào đấy thì cái si nó tự bị phá, không có khó khăn, không có mình nào.
Đúng vậy đó con, nó tỉnh rồi thì cái si nó phá. Cái si nó làm cho mình mê mờ, si mình làm u tối, mà mình tỉnh rồi thì nó lại. Cho nên thí dụ như con lặt rau này, con lặt cơm này, con nhắc lặt rau chú ý cứ lặt hao thôi, con nhắc vậy mà nó tỉnh ở trên chỗ đó, nó cứ nhớ con làm cái này thôi, nó không nhớ chuyện khác, tức là tập tỉnh đó. Con đi con nhắc tôi đi, tôi biết tôi đi, còn bước đi con biết con bước đi, cũng là tập tỉnh đó con. Tỉnh giác mà thân hình niệm là pháp môn tập tỉnh giác đó,
mà nó biết phá lúc nào không biết,
nó biết nó tỉnh giác là quen sức tỉnh. Cho nên những cái pháp đó là tập mình tỉnh hết, mà càng tỉnh chừng nào là càng tốt này. Nó tỉnh nó không mê con, cho nên nó tham si nó đánh vô được, nó gặp cái sức tỉnh của mình, nó bị cái sức tỉnh của mình đẩy nó ra hết, tại vì mình mê nó mới vô được. Có vậy thôi. Nó trang bị cho mình đủ pháp.
Dạ, như vậy thì tức là một người bình thường đó, mà họ không biết pháp đó, thì thực ra là họ vẫn tự tại mà lại đó là tại theo nghiệp, tại một cách tự động và theo vô minh
đó vậy. Họ chưa
biết. Thưa thầy, con có viết bức thư đây, nhưng mà tức là con xin hỏi luôn, tức là như thầy có dạy thì những cái người mà có căn cơ cao và những cái người thông minh ấy, thì là do nhiều đời trước họ đã huân tập, đã tập, đã học tập và họ rèn luyện. Thì như chúng con thì căn cơ thấp thì chúng con phải tu tập, nỗ lực tu tập nhiều hơn thì cũng sẽ đạt được như người ta.
Cũng vậy vậy con. Thay vì người ta căn đời trước người ta đã có tu tập cái phương pháp tỉnh giác rồi, cho nên bây giờ người ta ngồi từ 1 phút 2 phút người ta rất tỉnh, còn mình ngồi lại cái có niệm này niệm kia không có tỉnh, tức là mình chưa có tu tập, còn hiểu không? Bây giờ mình tu tập, mình nỗ lực mình tu tập, mình cũng sẽ bằng họ, không thua họ đâu trong đời này rồi.
Vậy thì con hiểu là ví dụ như con đã nghe hết địa chấn của được chính kiến mà thầy giảng dạy trước ấy, thì như con hiểu là nếu mà con học đầy đủ và thông suốt cái chánh kiến đó thì sau đấy thì con có thể và lúc là dưới sự hướng dẫn của thầy thì lâu nhất là 7 năm và nhanh nhất thì 7 ngày hoặc 7 tháng. Thì chúng con thì con nghĩ phải 7 tháng thì có, hoặc có thể 3-4 năm là cũng sẽ chắc chắn là chính đạo dưới sự hướng dẫn của thầy.
Đúng rồi nhỉ con. Khi mình hiểu biết từ cái tri kiến hiểu biết rồi thì mình không tu tập theo cái kiến giải của mình thì mình sẽ đạt, thời gian mình sẽ ngắn lại. Có vậy thôi, có gì thôi. Mà thầy mong sao đó, để cho được những cái lớp học mở ra, những cái lớp tu nó có thường xuyên, có những cái ban giảng huấn để trực tiếp dạy từ lớp thấp lớp cao, mấy con sẽ không mất gì giờ. Còn để mấy con tu vậy 5-10 ngày nữa tháng gặp thầy là nhiều khi nó phí gì giờ rồi. Chứ còn nếu mà có kèm thì nó không phí gì giờ. Cho nên thầy ước ao là cái ban giảng huấn của thầy có số người tu mà đạt được cộng với thầy thì có gì nào học nó có 8 lớp, mà được 8 người mà đứng lớp thì thầy thấy thầy rất khỏe, mà thầy mở cái trường lớp thầy dạy mấy con thì thầy mấy con không gì giờ, mà quý thầy sẽ đào tạo được một số người tu được dạy đơn giản lắm mấy con. Thầy nói vậy chứ còn qua cái sự tu tập thì mình phải có cái sự rèn luyện, mình mới có sự tỉnh giác cũng được, có sự tỉnh táo cũng được. Thế còn mình không tập thì không tỉnh táo được.
Và con nói điều này có lẽ là nó cũng không hay, nhưng con nghĩ là
cũng nên nói. Đi con, không có gì.
Tức là như có nhiều vị thầy thì họ đi ra ngoài, họ mở thất riêng để học tu. Nhưng mà con nghĩ rằng là với họ, với trình độ và khả năng thì như trước thầy đã khẳng định là chỉ có thầy và Đức Phật thì mới có thể tự tu chứng được. Còn những vị như thế thì do họ sẽ bị kiến giải, họ sẽ tu sai lầm mà không theo sự hướng dẫn của thầy, và phải thật ra là phải ở bên thầy, thầy hướng dẫn chỉ dẫn làm như thế nào thì phải thực hành theo đúng như vậy.
Đúng vậy. Bây giờ mà đi ra các thất tu này kia để thọ hưởng sự cúng dường của Phật tử thì càng nở, trong khi đó mình chưa biết cách tu, chưa đúng pháp, mình làm sao mình làm chủ được sinh nhật chứ. Thầy nói thầy làm thầy già với con quá kinh nghiệm của mình rồi, mà ở gần thầy mấy con thầm tập rất đôi cái xuống đó thì là còn hỗn hồ là bây giờ có cái thất ở riêng ra thì thôi. Nó thứ nhất á, nó lâu cuốn mình ghê gớm lắm, rồi Phật tử mà đến thấy ông thầy nó tu vậy bắt đầu cúng dường cái này thì bắt đầu mấy con bị lôi thất rồi chết. Mấy con chưa làm chủ được cái tâm tham của mình, thấy nó lợi dưỡng là mấy con bị lôi hết rồi. Bắt đầu vô đó cái bắt đầu quý Phật tử ngồi lên bắt đầu mấy con tự cái tưởng giải của mấy con nó phát triển ra, mấy con giải thích, mấy con thuyết pháp, mấy con bắt đầu bây giờ mấy con làm giảng sư rồi chết mấy con rồi đó. Đâu còn mấy cái gì mà ở thấp rồi mất ở núi rồi còn gần được á, họ khôn á, họ cất như vậy đó để cái nơi mà Phật tử đi lên đi xuống cúng bái ở cái chùa nào hoặc nơi nào đó đi lên thấy cái ông này ông thấp vậy đó họ vô mà cúng chút ít thôi, nhưng mà lần lượt cám vô ông này rớt hết đó. Không hiện tình rồi thôi mày con. Cho nên cái tâm của mình hết tham sân si thì thôi, chứ mà nó chưa hết tham si mà cất thất đi là mình ở mình chết đó. Thì cám dỗ hết nên nó tập được. Cho nên ở gần thầy mấy con thấy Phật tử cúng dường chung cho tu viện chứ không cúng dường cho vị thầy này. Còn bà con mà đến cúng dường cho vị thầy đó lâu dưỡng như vậy là không được, là hai vị thầy đó. Cho Cho nên về đây mà bà con ruột thịt nó Phật tử rồi đến thăm vị thầy đó mà đi ra nói chuyện là phải chấp nhận. Cái đây là phải tu là tu. Nói chuyện là tới lui.
Nhưng mà mọi người lại bảo là do ở trong này thời gian rồi động quá nên họ không tu được, họ phải ra ngoài cẩn thận riêng.
Như vậy là họ tự họ có thứ gì vậy là họ tu sai rồi, là không đúng đâu. Bây giờ tức là con tu ở đây là con phải tu chính rồi thầy mới cho ra để mà giải đạo, mà tu chính rồi thì con dùng cái trí tuệ tâm nên con có rắc rối, con ở đâu có duyên con về giải đạo, không duyên con xin nhận cái bằng giải đạo cực lắm. Mà con có cái duyên với cái số người đó, con lời đó con nói người ta nghe, mà con không có duyên con lời đó nói họ không nghe đâu, họ nghe mấy ông đại thừa á, họ không nghe.
Kính thưa thầy, con xin hỏi thêm cái này con chưa rõ, tức là hôm trước thì chúng con có hỏi một cái câu về như khi mà trong gia đình ấy chúng con mà thực hiện cái đức hiếu sinh với lòng thương yêu, nhưng mà có thể nó bị sẽ rơi vào cái ác kiết sử nó nặng hơn. Vậy thầy cũng có dạy là không được bi lụy, vậy thì thầy có thể giảm cho chúng con rộng hơn được không? Con cứ chơi
thôi. Bởi vì mình thương yêu, cái lòng thương yêu của mình thấy một đứa trẻ không thân thuộc của mình thương nó tạo nghiệp, thì mình thương một người cháu mình nó cũng như vậy, mà mình hơn nữa mình bồng mình ẵm mình chăm sóc thế này bị lụy rồi, cái này bị ái kiết sử rồi, dừng lại liền tức khắc. Thương yêu phải bình đẳng như nhau. À bây giờ cháu mình sạch sẽ rồi ôm hung hít này kia, còn đứa trẻ kia mình ôm hung hít, tức là mình sai. Thương yêu có cái chỗ bi lụy của mình trong đó, có cái tình cảm xen rồi thì trật. Cho nên cái lòng thương yêu thì có, nhưng mà đi đến cái chỗ kiết sử thì sai, ái kiết sử thì sai. À, thì mình phải dẹp ngay, mình phải biết phân biệt không, không khéo nó dẫn mình đi tút lút.
Vậy là mình phải thể hiện cái hành động yêu thương của mình, thứ nhất là bình đẳng, cái thứ hai là mình phải tức là kiềm chế nó, không cho nó đi quá đà.
Quá đà đúng, con nói dùng từ đừng đi quá đà. Quá đà nó thành kiết sử, ái kiết sử. Nó bình đẳng là được. Lúc nào mình cũng thực hiện được lòng thương yêu, nhưng mà nó bình đẳng. Còn nó quá đà là nó sẽ ái kiết sử.
Trong trường hợp ví dụ như mình thể hiện cái lòng thương yêu đấy, nhưng mà do họ lại có ái kiết sử nhiều với mình hơn, và bản thân mình thì có thể không dính mắc, nhưng mà họ bị đau khổ hoặc gì đấy, thì nếu mà như con hiểu thì về trùng trùng liên hợp, trùng trùng liên sinh ấy, thì lúc đấy là có thể cái duyên ái kiết sử này nó lôi kéo mình lại.
À, bắt đầu mình thấy nó có cái ái kiết sử từ cái đối tượng mà đã sinh ra, thì mình biết rằng ngay bây giờ mà còn ở đây thì cái kiết sử nó càng lớn nữa, thì nó làm khổ cho cái người đó, mình thì không khổ được, thì ngay bây giờ chấm dứt liền, tức là mình rời khỏi cái chỗ này không được nữa. Tức là mình chuyển biến nhân quả để khéo, khéo nhân quả nó làm cho mình sống ở trong nhân quả để mà trả những cái nhân quả, cho nên mình thay đổi liền cái hướng nhân quả này, cho nó trở thành cái bình đẳng hơn là để. Bởi vì cái kiết sử ái kiết sử người ta thương mình rồi, cũng như bây giờ một người nam một người nữ, mình là một người tu sĩ rồi, mà giờ mình thấy mình đối xử cô đó, trong khi đó gặp tai nạn thì mình giúp đỡ cô ta, không ngờ sự giúp đỡ đó nó gây cái ái kiết sử, thì trong cô ta nó sống lại, mà bây giờ mình không rời thì cô ta sẽ ôm chặt mình, thì mình không trở thành nhà tu nữa.
Nhưng mà ngay khi đó thì họ đau khổ, nhưng mà có thể cái nếu mà mình để lâu dài thì họ sẽ càng đau khổ hơn.
Đau khổ hơn, thì họ sẽ khi mà cắt đứt liền thì họ sẽ đau khổ, nhưng mà họ gì đó mới thôi. Nếu mình để lâu dài nó thâm căn nó thì khổ, thì coi chừng mình cũng bị xa đà chết được. Cho nên ngay đó mình thấy cái hướng đó rồi thì cắt đứt liền, thà là khổ ít hơn là để khổ. Mình cũng nói một lần nói, mình nói lời nói cho cô ta biết rằng, cho cái người đó biết rằng, không nên như vậy. Là tại vì con đường tu giải thoát là phải cắt đứt những cái ái kiết sử này, không được. Thương thì thương, chứ không được ái kiết sử. Vậy thì mới đúng không? À, mình cũng nói, rồi mình cắt đi, thì cô ta mới suy nghĩ, người tu nó phải. Và từ đó người ta kính trọng người tu. Người ta thấy người tu, người ta biết trọng. Cho nên những cái hiện tượng gì mà nó xảy ra rồi đó, nó có cái những hiện tượng mình nhận được trước. Họ đối xử mình giữa cái ái kiết sử của họ thì mình biết phải chấm dứt chứ không được để Còn mình cứ để cho họ càng tới càng lúng tới thì nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Mà mình để cho họ lúng tới tức là tự làm khổ họ đó. Còn mình cắt đứt ngay liền bây giờ là mình đã chấm dứt cái sự đau khổ họ, tức là không làm khổ họ nữa. Mình không làm khổ mình rồi, bây giờ không làm khổ người. Cho nên đạo Phật nó có đạo đức không làm khổ mình cũng được, mà phải sáng suốt bằng trí tuệ chứ không phải bằng cái khác được. Dường này nó có những cái tình yêu thương nó cao thượng, mà tình yêu thương nó xấu xa. Cao thượng là người ta đừng có bước thêm một cái bước mà ích kỷ, chiếm hữu người đó trở thành mình, của mình thì cái đó sai. Mà cao thượng chứ chẳng hạn bây giờ thấy cái vị thầy đó tu hành như vậy đó thì mình lo lắng cho cái đời sống ngày ăn một bữa thì phải được ăn những cái chất bổ nào nào, mình cứ lo quan tâm đến bữa ăn. Nhưng mà đừng bước qua cái một cái bước nữa thì không được. Đứng tại chỗ đó để mà giúp đỡ cho người ta tu hành thôi thì tốt, mà bước thêm một bước nữa thì không được. Lo mà muốn chiếm người ta luôn thì không được.
Tức là ví dụ như trước con, ví dụ như có một cái con có chơi thân với cả một bạn chẳng hạn, thì khi mà con tiếp xúc vui vẻ cả bạn ấy thì bạn rất là vui vẻ, và nhưng mà cái lúc mà con nhìn thấy bạn ấy vui vẻ với người khác thì tự nhiên trong con nó dấy lên cái đấy là cái ý kỷ
à, đó là cái thức chiếm hữu đó của tôi chứ không phải là của người khác. Mà thấy người nói chuyện người khác là tôi không chịu đó, là cái thức chiếm hữu của tư tưởng chiếm hữu của mình, chiếm người đó là của mình, không được nói chuyện người khác. Thì cái này là dừng lại, mày không chiếm hữu ai được. Đó, con chỉ đem cái ví dụ đó thấy rất rõ đó. Thường thường gia đình mà người ta ghen tương với nhau là chiếm hữu. Thấy vợ mình đứng nói chuyện với ông nào đó tức, đó là mình chiếm hữu, không biết cho bà này nói chuyện. Cái quyền sống tự do ta đứng nói chuyện ai ta nói. Người tốt là tốt mà người xấu là xấu, chứ bây giờ mình tốt họ xấu họ vẫn xấu à. Chứ đừng có nghĩ về điều đó.
Ngoài ra thì con xin hỏi thêm, tức là như Phật có dạy, tức là khi mà mình tác dụng, khi mà mình có bệnh đau chẳng hạn, mình tác đến một tướng khác, ví dụ như mình nó đang đau bệnh này thì mình bảo không được đau bệnh này nữa, thì so với cả cái biện pháp là như thầy vừa nói, tức là mình hướng dẫn nó sang chỗ khác và về chỗ bất động, thì trong hai cái pháp đấy thì cái pháp nào nó hay hơn?
Cái pháp hay hơn là cái pháp dẫn nó vô bất động hay hơn, bởi vì nó có phương pháp dẫn nó đi ra khỏi. Còn con tác ý mà nó đừng có đau rồi này kia đó thì nó còn loanh quanh ở đó, nó chưa có rời ra. Mình đưa nó đi vào cái pháp đi xa là không có chỗ đau nữa. À, nên cái pháp đó là cũng dẫn đi vào với chỗ khác, đúng Đức Phật đã dạy đó.
Thế tức là như khác. Đức Phật đã chỉ ra đấy là trạng thái diệt đế thì mình đi thẳng luôn là trạng thái diệt đế.
Dạ đó vậy đó. Ừ. Đó. Vô cái chân lý đó, tức là diệt đế đó.
Vậy thì mình thường xuyên tác ý vào trạng thái diệt đế là tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Thì nó có thể khi có do trường hợp nào thì nó bị rơi vào ức chế
không? Mình tác ý rồi mình để tự nhiên, còn mình cố gắng mình giữ được cái tâm bất động thanh thản là mình ức chế ý thì nó thật là để tự nhiên, mà tác ý được tự nhiên ý thức mình nó khởi mình tác ý nữa.
Mình cứ là có niệm khởi thì mình tác ý, còn nếu mà mình tác ý thường xuyên như câu niệm Phật là
không được, thành bị chế. Dẫn đi một tướng khác, Đức Phật hay chỗ cái tướng đau này đừng có để nó mà dẫn đi qua cái tướng khác này thì nói sao. Chứ còn thấy Đức Phật dạy mình hay lắm.
Con thưa thầy ạ, thì con thì cũng là nghiệp rất là nặng, con bị mổ ung thư não 2 lần rồi, nhưng mà thì nó là hỏng của con mắt đây này. Thì cái lần trước năm ngoái nó vào thầy thì thầy cho con phương pháp tác động như thế, đặc ý là đến điểm thứ tập 5 ấy. Thì vừa qua trong tu tập thì con tu tập thì con cũng có những lần ở trong trạng thái nhiếp tâm. Thì hôm vừa rồi con hỏi thầy nói rằng là đấy là có một lần duy nhất là con vô tình con vào thì cả thấy hát chú đó. Thì mấy hôm vừa rồi thì con có tu tập kinh nghiệm hơi thở, con chỉ tu tập kinh nghiệm hơi thở đó thôi. Thì nhiều khi con không tu tập, con ngồi con chơi thì con thấy tâm nó cũng chẳng vui, nó cũng chẳng buồn, nó thỉnh thoảng nó mới biết hơi thở, có khi thì nó nó cũng cũng chẳng quan niệm gì ạ. Thì nhiều khi con không biết là nó ở trạng thái gì. Có những lúc con, ví dụ như là tối ngày hôm qua con bị cái u trong não, con thỉnh thoảng con rất là đau đầu. Thì con có mang sẵn thuốc nhưng mà hôm qua con nhất định con không uống thuốc. Thế là đúng lúc vào bây giờ chuẩn bị đi ngủ ạ, thì nó rất là đau. Thì con bảo là giờ này là giờ ngủ chứ không phải là giờ đau. Thế là bây giờ mà phải đi ngủ thì không còn đau đớn gì nữa. Thế là cứ thế con nằm con ngủ thì nó tự nhiên hết. Thì sáng sau con không thấy còn. Nhưng đến sáng ngày hôm qua và sáng ngày hôm nay con lại bị cái xoang, con cũng là cái bệnh từ trước con rồi. Thì ngày hôm sáng ngày hôm qua con dùng những cái ý rất là nhiều để đuổi cái đó. Nhưng mà nó không đi. Đến khi con ngồi con đọc sách sau đó con ngồi con nghe cái đĩa cái kiến ấy thì tự động nó đi lúc nào không biết ạ. Sau đó là con ngồi con chơi thì nó tự nhiên mũi nó không, nó cũng không còn đau nữa. Và con vẫn ở với trong cái trạng thái khi con ngồi thường thường, đúng là cái hôm đó thầy dạy là phải vào trong thất thể độc cư thì con mới tâm con mới thấy. Thì khi con vào quả thật là con cũng chẳng thấy vui một cách, cũng chẳng thấy buồn, và con cứ thấy bình thường mà nó cứ rất là an, và nó cũng không phải là vui,
nó rất là an. Cái đó là tốt nhất thôi, không có bị cái trạng thái nào mà nó làm cho cái tâm của mình bị ở trong cái trạng thái đó, nó rất bình thường. Đó là cái đó đúng là tâm bất động hiện tại.
Dạ vâng, con không biết đó là cái tâm rất là thanh thản ạ.
Mà con khởi nó tăng bất động tình trạng coi như nó bị phân đông đó. Dạ, tác ý vô đó là nó mất á.
Mà con không chủ động tác ý, từ hôm đấy là con không chủ động tác ý, con bất động tình trạng là vô sự. Thỉnh thoảng con có đọc cái linh kiếm hơi thở để tận bệnh đó. Thì con có dùng cái đấy để nhức tâm đang xuống. Nhưng khi con mới nghe địa chánh kiến, con mới đang nghe như sinh đệ tâm địa thì ngã đã nghe hết 4 địa chánh kiến rồi. Nhưng con mới hiện giờ con đang nghe ở tầm nửa địa số 2 thì con có nghe thấy nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần là phải có chi kiến giải thoát thì mới làm chủ được tất cả. Nhưng cứ ngồi đấy mà tu tập rồi là cố gắng để cho an trú thì cũng cái đấy là cũng không đúng,
bị chế.
Và trong khi đó thì con hôm qua con cũng hỏi thầy đây là ở chỗ các bộ là con có cần phải làm bài về tránh chi kiến giống như là các cô bác là những chuyên thiện thảo đấy
à,
như thầy như thầy thiện thảo đấy thì có cần làm cái bài đó hay không?
Theo thầy thấy bây giờ đọc để hiểu thì làm tức là theo những câu hỏi đó mình làm để mình triển khai cái tri kiến của mình nó sâu hơn nữa, phải không? Nhưng mà trong cái thời gian đó mình đọc rồi mình coi các bạn ở trong đó trả lời như thế nào để mình học hỏi, để chuyển đạt. Mình đọc là tức là mình triển khai cái tri kiến hiểu biết của mình chứ không có gì. Cái hay thì nó nhớ, nó không quên đâu. Cái thường thường mà nó biết là nó hay quên, chứ còn các mặt á, cái này sao nó hợp với mình quá, cái câu này coi vậy chứ nó ghi vô nó nhớ mà nó nhớ thì nó sẽ sử dụng được. Cho nên những cái tri kiến mấy con càng đọc sách bao nhiêu thì cái tri kiến của mấy con càng rộng lớn, chỉ biết càng sâu càng. Thành ra những cái cuốn sách mà trước kia bây giờ nó hết rồi, thì những cái cuốn sách mà dạy về nhân quả đạo đức, những mấy cái cuốn sách cần mà tại nó hết rồi. Như vậy hồi đó mà thầy in ra một loạt rồi cái bắt đầu phát ra cho hết, chỉ trong vòng có 1-2 tháng nó hết rồi, không có tái bản lại. Nói như cái loại sách này đâu có tái bản, phải của trang này là dùng của con của đấy cho
hết
được mà áp dụng của tu sinh nó áp dụng vô đấy. Mà
cũng may là con cũng có một bộ nhưng con chưa kịp đọc hết cái bộ sách đó.
Nó áp dụng để coi cái tri kiến của nó đấy con, nó làm
không phải bài viết của tu sinh, bài viết của tu sinh,
bài viết của tu sinh đó, mà nó viết nó làm luôn đó. Có chứ, nó viết rồi nộp cho thầy, sau đó mới đưa những cái bài viết đó mới đóng thành kinh sách đó đúng không? Thế không phải góp nhặt những cái bài tụi nó viết đó để thấy cái tri kiến nó triển khai đó, để đưa vô trong máy mới đánh thành ra sách. để thấy cái sự tu học nó vậy đó.
Dạ thưa thầy, con trước khi con vào đây con cũng có xin nghỉ làm ở cơ quan, nghỉ không lương một năm, tức là con nghỉ không có hưởng lương một tí nào đấy. Sau đó là con đã xin phép được cha mẹ con cho con được vào thầy một thời gian, nhưng mẹ con thì trước khi đi mẹ con có dặn nghỉ vào 2 tháng thôi. Thì con nghĩ là thôi thì con cứ chơi chiến thuật là con cứ ở lì cho đến khi mà hết cái thời hạn báo ở cơ quan thì con sẽ cố gắng về để giải quyết. Nếu mà nghỉ thêm một năm nữa con sẽ lại xin vào đây. Nhưng mà cho con xin hỏi thầy là nếu mà giả sử con không ở quyết định nữa, con ra ngoài thì con dùng pháp gì để có thể giữ được cái tâm bất động sản
đó? Con dùng cái kinh nghiệm của con, cái hiểu biết của con về Phật pháp đó, con sẽ giữ được tâm bất động. Mà hỏi áp pháp nó đến với con tư duy suy nghĩ, tức là định vô đầu nó không tư duy suy nghĩ, con xả con hiểu cái đạo Phật chẳng mà thế. Còn không cần tu với tu gì, con tiếp xúc với mọi người đó, lấy cái đối tượng của mọi người đó mà tư duy để mà xả cái tâm của mình, để giữ cái tâm mình bất động, đừng có duyên theo những cái đối tượng đó mà nó lôi tâm mình lo lắng buồn phiền nghĩ ngợi. Ngay cả công ăn việc làm của con cũng đừng sợ thất nghiệp nghỉ vô tu để đừng có sợ thất nghiệp. Thế còn nó phân tâm, nó lo, nó thất nghiệp, nó không nghề nghiệp rồi này kia, lấy đâu sống này kia, đừng có lo. Cái dạ. Sống có gì mà
dạ, con thưa thầy là con không lo cái việc thất nghiệp ạ.
Vậy đó
thì, nhưng mà vì cái việc là con dùng cái thuyết pháp, thực ra cái này là cũng do một vấn đề ý là con xin nghỉ không lương ở cơ quan một thời gian để cho bố mẹ con an lòng thôi.
Đúng vậy đó.
Bố mẹ con an lòng thì biết là con chỉ xin nghỉ không lương thì con sẽ còn có quay lại, vì mẹ con sợ con đi mất.
Đúng vậy, phải nói đi tù đi luôn.
Dạ vâng, thế nên là con mới dùng phương pháp là con xin nghỉ một năm, sau đó là con làm giấy tờ với gia đình cũng yên tâm là con nghỉ một năm thôi. Đấy, nên là kiểu gì con vẫn phải quay lại.
À, tao mấy giờ mấy con ra để mấy cô này tại con bây giờ lo, bây giờ mấy con lo sắp xếp cái gia đình cho ổn mấy con nha.
Yeah.
Rồi sẽ thầy muốn tu có cái gì sai nha, mấy con cứ viết thơ hỏi thầy là con tu gì được không. Yeah. Rồi thầy sẽ xác định cho con khó khăn lắm mấy con thầy gọi à, con ra con phá thầy. May mắn mấy con còn có được mấy cuốn sách đó.